Nam mô A Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa đại chúng, hôm nay là ngày 17 tháng 1 năm 2009. Chúng ta đang ở tại chùa Nhất Đồng, thành phố Kelowna, tỉnh bang BC, Canada. Quý vị có khỏe không? Trước hết thì Pháp Hòa xin cảm ơn đại chúng. Một lần nữa chúng ta được cơ hội gặp nhau trong kỳ sinh hoạt tháng 1 này. Thì cũng xin thưa trước là tháng 2 vào cái dịp Tết thì Pháp Hòa không có mặt được, bởi vì nhiều công việc Phật sự ở chùa cũng như ở các nơi khác. Thì mỗi năm, mỗi cuối năm khi mà chuẩn bị cho một cái lịch trình cho năm tới đó, thì Pháp Hòa thường một năm như vậy là đầy dữ lắm. Bây giờ là lịch trình đã lên tới tháng 12 và tất cả các cái tuần, các tháng là đầy hết, công việc rất là nhiều. Thì Pháp Hòa cũng sẽ cố gắng sắp xếp để về với đại chúng theo cái lịch trình. Thì hôm nay chúng ta gặp nhau trong một buổi chiều này. Chút xíu tối thì Pháp Hòa sẽ trở về lễ Minh Tinh. Thì không bao lâu thì chiều tối ngày mai, khuya ngày mai lại thì lại có công việc phải đi qua Mỹ một ngày. Có ngày thôi là phải bay về lại. Rồi lại cuối tuần sau thì phải bận đi Regina, chùa Hải Đức. Thì hôm nay sinh hoạt với đại chúng thì Pháp Hòa cũng xin phép được ôn lại một vài điều mà Đức Phật đã dạy, để chúng ta làm cái hành trang, chúng ta ghi nhớ cho nó đậm hơn trên cái con đường Phật sự của mình. Thì kính thưa đại chúng, là hiện nay ở tại đạo tràng chúng ta đây, thì với một số lượng huynh đệ Phật tử với nhau ít ỏi, mà chúng ta cũng cố gắng quy tụ lại mỗi cuối tuần để chúng ta tụng kinh, niệm Phật, tu tập với nhau. Rồi mỗi tháng chúng ta cũng cố gắng một lần để chúng ta thỉnh quý thầy về để sinh hoạt với chúng ta. Thì ở trong đạo Phật, cái phương pháp mà mình thu phục, cái chữ thu phục mình nói nó hơi có vẻ như là kiếm cái cách gì đó, nhưng mà có thể dùng cái từ là mình nhiếp phục, tức là mình làm cho người ta muốn có cái ý gần gũi mình, có thiện cảm với mình mà có thể làm việc được với mình. Thì trong đạo Phật gọi là nhiếp, chữ nhiếp đây là thu nhiếp, làm cho người ta có cái thiện cảm, có cái tình thương, có cái sự trìu mến với mình. Thì cái đó phải có một phương pháp, mà nói theo ngoài đời là tức là người ta phải có một sự khéo léo. Cuộc sống của chúng ta đó là cuộc sống nghệ thuật. Thí dụ quý vị làm thức ăn có nghệ thuật không? Phải có chứ, tại nếu không có nghệ thuật nấu ăn thì nấu ăn nó dở lắm. Đành rằng để vô trong cái bụng mình á thì nó chung hết trơn à. Nhưng mà phải có cái nghệ thuật trình bày. Tiếng Mỹ người ta gọi là eyes eat first, con mắt mình phải ăn trước. Thường thường đem ra cái gì mà nhìn đẹp, cái nó hấp dẫn. Thành thử như ví dụ mình muốn làm một cái lẩu chay thì mình phải sắp rau cỏ, ví dụ như là bông cải xanh, bông cải trắng hay gì đã sắp ở dưới một lớp cà rốt, rồi bắt đầu mới lót những cái tàu hũ này trên, rồi từ từ mình chan nước vô, đậy cái nắp lại. Đậy nắp lại rồi dặn lửa sôi, khi nó vừa sôi hạ xuống chút, thí dụ vậy đó. Mà nấu nước thì phải cho ngon, chứ không phải nấu nước lạnh đem đổ vô thì nước nó không ngon. Thì muốn nó ngon là phải nấu nước súp trước. Thí dụ vậy. Cho nên là bất cứ cái gì chúng ta cũng có một cái nghệ thuật, sống là một nghệ thuật. Thì bây giờ mình muốn gây cái thiện cảm để cho mình có nhiều người làm việc hợp tác với mình, hay là để cùng tu học với mình, mình phải có một cái nghệ thuật. Thì Đức Phật dạy á, cái gì cũng là một nghệ thuật hết á. Trưng bày là một nghệ thuật, sống là một nghệ thuật. Ăn thua là mình có cái ý thức trong mỗi cái nghệ thuật của mình, có cái chánh niệm. Thí dụ như là mình đi ăn nhà hàng, mình đi vô nhà hàng mình ăn á, là mình phải ứng dụng cái nghệ thuật của một người thực khách. Mình ngồi mình ăn như thế nào mà để không có làm phiền cái người chủ bán cũng như những cái người làm ở trong đó. Pháp Hòa nói ví dụ như đành rằng mình vô mình ăn, mình có quyền ngồi muốn bao lâu đó mình ngồi. Nhưng mà mình phải để ý á, nếu mà cái tiệm đó bây giờ người ta lỡ khách vô đông quá chừng quá đó, không có chỗ ngồi, mà mình đã ăn xong rồi mà mình cứ ngồi mình châm hết bình trà này tới bình trà kia, mình nói hoài không có cần thiết, thì tội cho người ta quá. Thì sao? Vì mình có cái mắt để mình nhìn, có cái tim để cảm, có cái lỗ tai để nghe, thì mình ứng dụng là mắt nhìn, tai nghe, tâm cảm. Trời ơi, mình nhìn vô mình thấy người ta vô quá chừng luôn mà mình đã xong rồi, không cần thiết ngồi lâu, thôi mình xin cáo từ sớm đi, để mình nhường chỗ cho người ta ngồi. Mà mình đặt trường hợp của mình ở trong cái hoàn cảnh, thí dụ mình đi vô sau mà người ta ngồi người ta nói hoài, cái bắt đầu mình ở đây mình lâm râm, mình nói trời cái bàn nó ăn xong mà lâu quá, ăn rồi mà uống trà nói chuyện gì mà lâu quá, mình cũng muốn có cái chỗ vô mình ngồi. Thì thông thường mình muốn hiểu được người, mình muốn cảm thông được người, thì cái cách mà mình phải làm đó là mình đem mình đặt vô cái trường hợp của người ta, thì tự nhiên mình sẽ có cái ứng xử nó dễ thương hơn, có cái hành động dễ thương hơn. Thì Phật dạy cái đó gọi là một cách, những cái cách để mình thu nhiếp người ta, nhiếp phục người ta, làm cho người ta có cảm tình, có cảm mến, có cái sự hòa hợp với mình. Thì cái đầu tiên nhất Phật dạy là gì? Đó là bố thí. Bố là rộng, thí là cho. Bố thí là cho một cách rộng rãi, không phân biệt. Mà bố thí nó có nhiều cách. Thí dụ như là bố thí tài là tiền của vật chất, bố thí pháp là giúp cho người ta lời khuyên, bố thí vô úy là cho người ta cái không có sợ hãi. Quý vị nhớ ba cách bố thí không? Bố thí tài, bố thí pháp, bố thí vô úy. Giống như mình có một đứa con nít con của mình, nó đang, nó nít mà mình kêu nó cạo gió thì nó sợ lắm, tại vì nó thấy mình cầm cái đồng tiền mà mình cạo sùng sổ sùng sổ mà tự nhiên cái lưng nó đỏ ao hết trơn thì nó ớn lắm. Vì nó không biết là sau khi cạo gió rồi thì nó hết bệnh, mà nó thấy là nó chạy. Thì bây giờ mình phải điều phục nó như thế nào để nó không có sợ hãi cái cạo gió, và nó thấy mặc dù có đau một chút nhưng mà không có đau đến mức độ. Quý vị biết có một bữa nọ, mỗi năm là đến cái mùa đông là người ta đi chích ngừa cúm dữ lắm, không biết ở đây có cái chương trình đó không? Có phải không? Hình như Canada mình là ở đâu người ta cũng có cái chương trình đó. Tại ở Minh Tân cũng vậy, thì tội nghiệp có một đạo hữu bác sĩ, năm nào đến cái mùa cảm cúm thì đạo hữu cũng để dành là một ít thuốc và đem xuống chích cho quý thầy, quý cô, quý chú ở chùa. Thì Pháp Hòa có cái chú tiểu nhỏ là chú sợ cái kim dữ lắm, mà cái năm đó Pháp Hòa không có ở nhà. Mà quý vị biết không, chú chạy đến mức độ cuối cùng rồi cả chùa phải chịu thua mà không có chích cho chú, là vì chú hét, chú đóng cửa, chú khóa lại, chú sợ dữ lắm. Thì mới vừa đây thì Pháp Hòa có ở nhà, cho nên Pháp Hòa mới dẫn chú đi. Mà trời đất ơi, chú thấy cây kim mà chú hét. Mới đầu chú không biết chú đi đâu, tới hồi mà chú vô chú ngồi trong cái phòng mạch rồi bác sĩ mà cầm cái kim ra là bắt đầu hét rồi, thì không biết cái chuyện gì sắp xảy ra rồi. Thì Pháp Hòa mới ngồi kế bên, Pháp Hòa nói một hồi, cái chú mới nói nhưng mà năm ngoái con không chích con cũng có sao đâu. Thì cuối cùng Pháp Hòa phải dụ chú. Thì quý vị biết mà khi mà chú cái thì dụ bằng cách nào biết không, là cho một sư huynh ngồi đó trước để cho bác sĩ chích một mũi và sư huynh tỉnh queo, để chú thấy rằng đó, cái người kế bên không sợ. Rồi cũng may là bên cạnh cũng có những đứa con nít khác nó ngồi nó cũng tỉnh queo, mà chú là 9 tuổi rồi mà sợ kim. Cái thì Pháp Hòa mới dụ chú một hồi thì chú chịu. Thì mình nói ví dụ như vậy để cho mình thấy rằng con người mình ai cũng có cái sợ hãi hết á, ai cũng có, đừng nói tôi không sợ gì chứ, phải có chứ. Có nhiều khi mình gieo nhân mình đâu sợ, mà tới hồi gặp quả là mình mới sợ. Lúc mình gieo nhân mình đâu có ngán ai đâu, rồi mình ngồi phát câu xanh rờn kệ nó, tôi nói xong tôi đọa địa ngục cũng được nữa, phải cho tôi nói. Mình nói một câu xanh rờn như vậy, nhiều khi mình nghĩ là mình thế thiên hành đạo đó, mình nói những cái sự thật này ra đi rồi đọa địa ngục mình cũng chịu, mà mình đâu có biết cái quả nó vô chừng. Cho nhiều khi cái nhân mình gieo mình không thấy gì hết, mà cái quả thì tới hồi nó tới thì khủng khiếp vô cùng. Cho nên con người á, ai cũng có cái sợ. Thì một vị Bồ Tát á, mà muốn làm cho người ta hết sợ thì phải có phương pháp. Mình bố thí những cái lời pháp để cho người ta đừng có sợ nữa, gọi là bố thí tiền tài của cải, bố thí những cái lời khuyên nhủ nhắc nhở, bố thí những sự khuyên lơn như thế nào để người ta không có sợ hãi. Cái chữ bố thí á, nó không phải dành cho những người cao sang cho xuống cái người dưới, không phải. Chữ thí là cho, chữ bố là rộng rãi, không có tính toán, không có so đo. Mình làm được vậy là bố thí. Nhưng mà tại vì thường á, mình hay bị kẹt ở những chữ. Thí dụ như người lớn mà cho nít là kêu cho được à, mà người nhỏ mà đem tới cho mình mà nói con cho mẹ là mình không chịu à. Mình nói con nhỏ con phải nói biếu, con phải nói tặng chứ con không được nói cho. Nhưng mà thật sự ra nếu mà nhìn cho kỹ, nghĩ cho sâu thì nó cũng chữ đó à, là cho. Nhưng mà mình lại kẹt ở những cái chữ. Cho nên tất cả đều là cho, nhưng mà theo cái phong tục, theo cái lịch sự lễ nghi của người Việt, tặng biếu chứ không có cho. Cho là không lấy, tôi đâu có nghèo khổ gì đâu phải cho. Nhiều khi mình nghĩ vậy đó. Nhưng mà khi mình nói ở một cách khiêm cung thì mình nói là ô, cái anh nó mới cho tôi cái này. Nhưng cái người kia thì phải nói là tôi biếu chị. Thí dụ là tôi biếu anh, tôi tặng chị. Cho nên chữ nghĩa thôi, nhưng mà ở tận cùng của cái sự tặng biếu đó cũng lèo là cho. Đưa sáng tay là cho chứ gì nữa. Nhưng mà cho của đạo Phật là cho một cách rộng rãi. Cho nên Đức Phật dạy trong 10 điều tâm niệm: thi ơn đừng mong cầu báo, vì cầu báo là thi ơn có mong cầu. Thí dụ Pháp Hòa đến đây là Pháp Hòa, xin lỗi mình dùng cái từ là Pháp Hòa cho thời gian, cho thời gian quý vị. Vì một ngày thay vì đi làm việc khác hay là đi nghỉ ngơi thì Pháp Hòa lại dành thời gian cống hiến cho đại chúng. Nhưng mà ngược lại, quý vị cũng đã cống hiến thời gian của quý vị cho Pháp Hòa. Nếu mình nghĩ thì trong đời sống hàng ngày này, trong từng giây phút mình sống, mình đều hiến tặng cho nhau hết á. Có một anh Phật tử đi làm nhiều lắm, tối ngày cứ lo đi làm, không có biết con cái nó bệnh, nó đau hay là bất cứ chuyện gì đến con cái, không biết gì hết, lo đi làm thôi. Thì bữa Pháp Hòa tới nhà chơi thì anh có giải bài cái đó. Anh mới nói là lo đi làm thôi, tất cả giao cho má nó hết. Thì anh mới kể Pháp Hòa nghe là mới cách đây mấy ngày con trai anh sinh nhật. Thì anh mới nói với đứa con trai là bây giờ con muốn cái gì ba mua cho con. Thì đứa con trai nó mới nói dạ con không muốn gì hết, con chỉ muốn ba có mặt cho con. Daddy, I want nothing. All I want is you. I want you to be home with me. Cái câu nói đó, đó là một cái tiếng chuông lớn lắm đó. Mình phải nghe cái tiếng chuông đó. Có nhiều khi mình mua cho nó cả một cái phòng game, nhưng mà mấy cái đó là vô tri vô giác, nó chơi hồi nó chán. Nhưng mà nếu mà một người cha mà có mặt cho đứa con thì người cha là một cái game tuyệt vời. Tại vì người cha có thể chơi với nó, nói chuyện với nó, làm đủ kiểu đủ cách mà nó vui. Xin lỗi hỏi Việt Nam mình có gì chơi? Nhiều khi ông già khom xuống làm con mèo, con chó, con cọp gì đó, cho đứa con nó lên nó cởi, có phải không? Rồi nhiều khi mình để đứa con trên vai của mình, mình nắm hai cái tay nó, mình múa lân, mà con lân bình thường làm không có được, chỉ có người cha làm được chuyện đó. Cho nên mình phải có mặt cho con là vậy đó, bố thí. Mà đâu có tính toán đâu, đâu có bao giờ mình ghi sổ ngày 2 tháng 5 tôi ở nhà với con tôi được nửa ngày, ngày 3 tháng 5 tôi cho nó một bình sữa, thí dụ vậy, không có. Cho một cách tha thiết như vậy. Vì vậy cho nên đó là mình, một cách mà mình có thể mình thu nhiếp người khác là mình bố thí, mình cho. Thí dụ như quý vị thấy không, ở trong chùa có cái hay lắm. Trong chùa rất có cái hay là cứ không có ai biểu ai mà tự động, mà ai tới chùa cái mang bịch cam, bịch táo hay là dĩa xôi, dĩa bánh gì đó, cái là tới giờ tụng cúng xuống rồi cái thỉnh xuống chia nhau người ăn miếng. Bố thí không? Bố thí đó, mà nó vui lắm. Bởi vì cái con người mình á, muốn cho sôm tụ là phải có ăn, bởi vì ăn mới ngồi chỗ. Mình thật sự ra người ta nói ăn không có nghĩa lý gì hết đó. Nhưng mà thật sự ăn, cái giờ phút mà ăn cơm, ăn với nhau đó, là cái giờ phút nó có nhiều cái cảm tình, nó có nhiều cái tình thương, nó có nhiều cái sự liên hệ với nhau. Ở Việt Nam mình á, ở dưới quê nó nghèo lắm. Tới ngày mà rằm mùng 1 cúng chùa đâu có ai có đồ nhiều mà cúng. Thế nhà bác này trồng được vàng bầu, hái hai trái mang vô. Chị kia trồng vàng bí, hái hai trái mang vô. Anh kia vàng mướp, đem đủ hết mà thật sự không có cái gì nhiều, cho nên nấu một món đâu có đủ. À, chùa mới nghĩ ra một cách chặt hết mấy cái đó ra cho chung vô nồi, nấu nồi kiểm. Cho nên quý vị thấy kiểm với miền Tây không? Mướp có, đậu que có, đậu đũa có, mít có, sa kê có, đậu phộng có, ôi hầm bà lằng ở trong đó. À, kiểm mà. Rồi muốn ăn cái thường thường nó múc lên đó, nó cha khoai môn ha, đã kiểm được món. Múc lên này cái cha đậu phộng ha, ngồi ăn kiểm. Ăn kiểm tức là ngồi kiểm coi món gì, món gì, món gì, kêu kiểm. Kêu kiểm. Cái chữ kiểm nó vậy đó. À, chữ kiểm là ăn lên, múc lên cái coi kiểm có món gì nó kêu kiểm.